người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thiện. Cho nên nếu ngay trong cuộc sống thường ngày mà chúng ta không nỗ lực tu thiện thì bạn làm sao mà giảng sanh? Người thiện có tiêu chuẩn, nhưng mà bạn tỉ mỉ xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, trong ba hạ phẩm của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, đều là người ác. Người ác làm sao lại được giảng sanh? Người ác có thể cải ác hướng thiện thì họ có thể giảng sanh. Nếu họ không quay đầu thì họ giảng sanh không được. Lâm chung quay đầu đều có thể giảng sanh. Pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn. Sự quay đầu đó của họ là chân thật quay đầu, không phải là giả quay đầu. Chân thật quay đầu đó nghĩa là chân thật sám hối, biết mình đã sai rồi, vì sao không tái phạm nữa. Thật sự quay đầu. Ngạn ngữ chúng ta thường nói lặng tử hồi đầu vàng không đổi. Người ác mà quay đầu trở lại chân thật là người tốt, còn tốt hơn so với những người tốt thông thường. Cho nên họ có thể giảng sanh. Đây là khuyến khích vì quá khứ vô tri, không có trí huệ, ngu si đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp nghiêm trọng. Hiện tại đã hiểu được rồi, quay đầu lại được, không cần phải sợ ta tạo nghiệp chướng quá nặng, e rằng không thể giảng sanh. Nếu như bạn có ý niệm này, sai rồi. Đó thực sự là đã tạo thành chướng ngại cho việc giảng sanh. Phải biết được công đức của sám hối là không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem thấy trên kinh Phật, khi tôi học Phật, đọc Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vua A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa thân còn sống đọa địa ngục. Tuy là đọa địa ngục, ông ở trong địa ngục mà không có thọ tội, còn rất vui vẻ ở dưới địa ngục mà hưởng thụ, không khác gì trời đau lợi. Nguyên nhân là gì vậy? Ông hại không phải là người khác, là hại Đức Phật. Hại phàm phu thì nguy to rồi. Vì sao vậy? Vì phàm phu có tâm sân hận, phàm phu có tâm báo thù, vậy oan oan tương báo có thể được sao? Bạn đi hại Phật, Phật không có tâm sân hận, Phật không có tâm báo thù, bạn không hại Phật. Phật tu hành, chúng ta gọi là tu nhẫn nhục ba la mật, từ từ mà tu, cũng không biết là tới ngày nào thì mới tu được viên mãn. Bạn vừa hại các ngài thì nhẫn nhục ba la mật của Phật liền được viên mãn, lập tức liền được viên mãn. Viên mãn thành tựu Phật chứng cực quả. Tuy là việc ông tạo và tâm mà ông dụng là rất ác, nhưng mà ông đối với Phật mà nói là giúp đỡ Phật được nhanh chóng thành tựu. Ông có phải đọa địa ngục hay không? Phải đọa. Ông đọa địa ngục mà không thọ tội, ở trong địa ngục còn được hưởng phước. Có đạo lý. Cái đạo lý này rất sâu, rất vi tế. Vua A Xà Thế, đây là phạm phu, ông giết cha, hại mẹ, giam cầm mẹ mình, lại phá hòa hợp tăng, tạo tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, niệm Phật giảng sanh. Ông thực sự đã giảng sanh. Cho nên chúng ta đọc Kinh A Xà Thế Dương, đây chính là Phật thuyết về câu chuyện của vua A Xà Thế. Trong sự suy nghĩ của chúng ta, tạo tội nghiệp nặng như thế, có lẽ là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà không ngờ rằng, ở trên kinh Phật giới thiệu với chúng ta là thượng phẩm trung sanh. Việc này thì chúng ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Thế là mới hiểu được việc sám hối giảng sanh này chúng ta không thể xem thường được. Nói không chừng người tạo tội nghiệp này lâm chung sám hối được giảng sanh, như chuyện của vua A Xà Thế vậy, phẩm vị còn cao hơn ta. Chúng ta giảng sanh có thể không có cách nào được thượng bối, được trung bối, hạ bối, thì chúng ta cảm thấy rất hài lòng, rất giỏi rồi. Bạn xem là thượng phẩm trung sanh. Nói rõ việc giảng sanh là có hai con đường, một cái phổ biến là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, một cái là lâm chung sám hối. Lúc lâm chung thì phát nguyện sám hối, một niệm mười niệm được giảng sanh. Một niệm mười niệm đó của họ công phu đặc biệt thù thắng, tâm đặc biệt dũng mạnh, hầu hết người thông thường chúng ta không so bì được. Phát tâm vô cùng dũng mạnh, trong chốc lát có thể đem ác nghiệp từ vô lượng kiếp hết thảy chuyển biến trở lại. Việc này đã cho chúng ta một sự khải thị rất tốt, khiến chúng ta không dám khinh mạng đối với những người tạo tội nghiệp. Bạn không nên xem thường họ, bạn không thể xem thường họ. Vì sao vậy? Nó không chừng lúc lâm chung họ sám hối được giảng sanh, để thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị cao hơn cả ta. Chúng ta còn không bằng họ. Cho nên sự việc này là ở phát tâm dũng mãnh, phát tâm chân thành khẩn thiết, chân thật quay đầu. Sự việc này không thể không biết. Những thí dụ như vậy trong giảng sanh truyện có rất nhiều. Lâm chung sám hối niệm Phật được sanh, cũng như quán kinh ba phẩm hạ, người ác lâm chung sám hối giảng sanh, đó chính là lực sám hối của họ không có dũng mãnh như của vua A Xà Thế, không có chân thành khẩn thiết như vậy. Cùng là sám hối giảng sanh nhưng không như nhau. Sám hối giảng sanh đại đa số là ở ba phẩm hạ, nhưng mà cũng có một số ít người lên đến thượng bối thượng sanh cũng có. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Đương nhiên những chân tướng sự thật này chúng ta tỉ mỉ mà thể hội cùng với thiện căn nhân duyên trong đời quá khứ, nhất định là có quan hệ vô cùng mật thiết. Quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tích được sâu vậy, họ vì sao lại tạo nghiệp trong một đời này không có được gặp được thiện duyên? Duyên thì quan trọng, không có khả năng thân cận được thiện tri thức. Chỗ mà họ gặp được là ác tri thức. Ở ngay bên cạnh họ dạy bảo họ ngũ dục lục trần, danh danh lợi dưỡng, luôn là những thứ này để mê hoặc họ. Nguyên nhân là như vậy. Những việc này nếu như không phải thường xuyên đọc kinh, Thế Tôn thường nói phải thường đọc, phải lý giải, giả lại còn thâm giải nghĩa thú, thì chúng ta mới có thể hiểu được, mới không đến nỗi có sự nghi hoặc. Nghi có thể chứng đạo. Nếu như đối với những sự việc này sản sinh ra nghi vấn, vì thì lòng tin đối với tình tâm của bạn đã giảm đi rồi. Lòng tin vừa giảm thì liền không thể giảng sanh. Cho nên mối liên hệ này rất là lớn.